Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người, có nam, có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình. Và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, sau khi đọc bài tin mừng mà chúng ta hay nghe một câu rất là quen thuộc, và câu đấy thường được ghi trên những tấm thiệp cưới: "Sự gì Thiên Chúa đã liên kết,
loài người không được phân ly."
Đọc ngược lại: "Loài người không được phân ly, sự gì Thiên Chúa đã liên kết." Tập đọc xuôi đọc ngược nó vẫn giống nhau ấy chứ. Viện nói rằng là sự gì Thiên Chúa đã liên kết,
loài người không được phân ly.
Viện tôi đọc ngược lại là loài người không được phân ly, nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy những tấm thiệp hồng đó có khi chưa được 37-21 ngày thì lại đã cơm không lành, canh không ngọt, rồi sau đó là anh đi đường, tôi đi đường, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, thưa anh chị em. Và chúng ta thấy là hôn nhân bây giờ đang trong bờ vực của sự khủng hoảng. Cứ 100 đôi cưới nhau, ngày xưa thì người ta tính tỷ lệ là 50-50, còn bây giờ là tới 60, có khi 70 đôi không có được hạnh phúc đến hơi thở cuối cùng, đến răng long đầu bạc, đến bách niên dài lão, mà răng chưa long, đầu chưa bạc thì đã sớm nói lời chia tay. Thôi rồi còn chi đâu anh ơi, thế rồi á. Úi giời ơi, mấy bà than quá sức, chỉ còn lại dươm thôi. Xong rồi eo ơi sao đắng cay. Vì thế mà sáng nay tôi mới đọc thấy mấy cái bài thơ này cũng tếu tếu, đọc cho anh chị em các bạn trẻ nghe chơi. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng. Nếu mà anh lấy phải nàng, anh thà thắt cổ cho nàng ở không. Rồi thưa anh chị em, câu thơ khác thì nói về chuyện vợ chồng. Và nếu mà những người chồng ngày hôm nay mà biết yêu thương người vợ như thế này thì chắc là không đi đến chuyện mà chia tay. Chồng ơi đừng có dại khờ, không vợ đố biết cậy nhờ tay ai, vợ là phước lộc thọ tài, thuộc trăm định nghĩa trả bài vợ khen. Rồi chỗ khác nói là vợ là chỗ dựa cho chồng, nhiều ông dám bảo vợ không là gì. Khoan khoan hãy nghĩ lại đi, vợ quan trọng lắm, không gì hơn đâu. Việc nhà vợ có công đầu, nấu cơm nấu nước, rửa rau pha trà. Vợ là máy giặt trong nhà, vợ là cassette, vợ là tivi. Rồi chỗ khác tôi thấy những cái bài thơ cũng hay hay. Khi còn yêu thì như thế nào, và hết yêu thì như thế nào. Khi còn là người yêu, vợ là thiên thần, còn em gái của vợ là thiên nga, những lá thư của vợ là thiên thư, con đường xưa vợ đi là thiên đường, dáng vợ lướt đi là thiên long bát bộ, mùi thơm của vợ là thiên hương, tướng đi của vợ là thiên tướng, và vợ có tài tề gia nội trợ là tề thiên đại thánh. Rồi cái lúc mà bắt đầu vợ nổi cơn lôi đình là thiên lôi, tài mua sắm của vợ là thiên phú, có hai vợ là nhị thiên đường. Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê, cà pháo đều bị vợ tóm gọn là thiên thù. Rồi có nhiều chỗ khác thưa anh chị em, người ta nói về chuyện tình yêu, chuyện này chuyện kia, người ta làm những bài thơ vân vân. Thưa anh chị em, đôi khi thơ văn ca ngợi tình yêu, nhưng mà thực tế chúng ta thấy đa số các đôi sau khi lấy nhau rồi thì than ôi giời ơi đất hỡi, biết vậy thì con đi tu cho rồi. Có nhiều bạn đã than với tôi như vậy, con thấy đi tu như cha mà sướng. Rồi có nhiều người bạn khác thì không lấy được vợ lại đến than, thưa cha con 40 mà vẫn chưa lấy được vợ, cha khấn cho con lấy được vợ. Còn có bà già đã 74, xem một quẻ bói lấy chồng lợi không, ông chồng xem quẻ nói rằng lợi thì có lợi nhưng răng không còn. Thì thưa anh chị em, chuyện tình yêu, chuyện vợ chồng, nó cho chúng ta thấy một cái điều, đó là nếu không có tình yêu Thiên Chúa, nếu không có lòng thương xót Chúa, thì không bao giờ mà một cặp vợ chồng nào có thể sống với nhau hạnh phúc cho đến trọn đời. Nếu người vợ cảm nhận được lòng thương xót Chúa mà người chồng không cảm nhận được lòng thương xót Chúa, sống với nhau khó lắm thưa anh chị em. Và ngược lại cũng thế, nếu một gia đình mà cả vợ chồng cùng cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, tôi đã cảm nhận được Chúa thương xót tôi như thế nào, tôi đã cảm nhận được Chúa tha thứ cho tôi như thế nào, thì tôi cũng dễ cảm nhận được cái điều đó nơi người vợ của tôi. Tôi dễ đón nhận vợ của tôi như Chúa đã đón nhận tôi. Tôi chấp nhận vợ tôi với tính khí nó không giống tôi như Chúa đã chấp nhận tôi, mặc dù tôi nhiều lần lỗi phạm. Và nhất là tôi tha thứ cho vợ tôi tha thứ cho chồng tôi, vì chính tôi cũng được Chúa tha thứ cho tôi. Chỉ có cách đó thôi thưa anh chị em, chỉ có cách duy nhất đó thôi là cảm nhận được rằng mình được Chúa yêu thương, mình được Chúa tha thứ, mình được Chúa đón nhận, mình được Chúa chấp nhận. Như thế nào thì mình mới có thể yêu thương, tha thứ, đón nhận và chấp nhận người chồng hoặc người vợ của mình như thế vậy thưa anh chị em. Khó lắm, rất là khó. Cho nên mới phải đi học giáo lý hôn nhân. Và chính vì vậy, tại giáo điểm tin mừng, chúng tôi ngày hôm nay thứ Sáu 11 tháng 3 khai mạc lớp giáo lý hôn nhân và giữ tòng, học tối thứ Sáu và tối thứ Bảy từ 7:30 đến 8:30. Và chúng tôi đã phải cất công mời những chuyên viên về gia đình, những người phụ trách những lớp giáo lý hôn nhân ở các giáo sư lớn ở thành phố Sài Gòn đến đây để giúp cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Cũng là cái duyên, vì nhiều người chuyên viên nổi tiếng về gia đình mà cất công đến đây dạy giáo lý hôn nhân tại giáo điểm tin mừng, cũng như là có những nhạc sư, nhạc sĩ nổi tiếng ở thành phố từ chối dạy nhạc ở những nhà thờ lớn mà về giáo điểm tin mừng này dạy nhạc cho các em ở đây mỗi tuần tối thứ Hai. Thì tôi thấy được rằng là giáo điểm tin mừng của chúng ta là nơi mà Chúa đang đổ muôn vàn ân phúc xuống trên chúng ta, mà là nơi mà nhiều anh chị em đã chứng kiến được những cặp vợ chồng đã bên bờ vực thẳm, đã viết tờ ly hôn, đã làm đơn ly dị, rồi cuối cùng mới lại có thể quay trở về được với nhau để mà gương vỡ lại lành, thưa anh chị em. Đấy là một cái điều tuyệt vời nhất. Vì tôi cũng đã sống trong gia đình có cha có mẹ, tôi cũng biết rằng là cha mẹ tôi cũng nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt, lớn lên trong một gia đình mà nghèo cũng lắm chuyện, cũng nhiều cái làm cho gia đình mất hạnh phúc, mà sống trong một gia đình giàu có thì cũng lại dễ mất hạnh phúc. Chúng ta nghe cái vụ án nổi tiếng là vợ chồng của cà phê Trung Nguyên, Đào Lê Nguyên Vũ và bà Phương Thảo, phải không? Vâng, tiền của họ bây giờ là cả ngàn tỷ, vậy mà vẫn không có được tiếng nói chung. Cái lúc mà còn Hàn Vi, lúc mà hai người bắt đầu gây dựng cơ đồ, làm nên thương hiệu cà phê Trung Nguyên, thì sao mà ấm cúng thế, sao mà mặn nồng thế. Còn bây giờ có tiền dư không biết làm cái gì, nhưng những cái đồng tiền đó lại không đem đến hạnh phúc, mà ra tòa thì bắt đầu tranh cãi nhau về vấn đề gia tài chia chác với nhau như thế nào, thưa anh chị em. Đấy, có tiền cũng chả đem lại hạnh phúc, mà nhiều khi chính vì đồng tiền nó làm cho hạnh phúc bị rạn nứt, bị đổ vỡ là khác. Nhưng cũng vì không có đồng tiền mà cũng nhiều gia đình cũng đau khổ và mất hạnh phúc lắm. Tôi sống trong gia đình của tôi, gia đình của tôi nghèo, cho nên cũng lắm cái đau khổ, mà lắm cái chỉ vì nghèo, chỉ vì thiếu tiền mà hạnh phúc gia đình cũng lắm phen rạn nứt, lắm phen đi đến chỗ đổ vỡ lắm, thưa anh chị em. Rồi đến khi mà tôi cảm nhận được lòng thương xót Chúa suốt 10 năm nay, tôi gặp gỡ rất nhiều cặp vợ chồng, rất nhiều đôi, thì họ cho chúng tôi biết được rằng là thưa cha, không phải vì có tiền mà hạnh phúc, cũng không phải vì không có tiền mà mất hạnh phúc. Có tiền hay không có tiền không phải là yếu tố duy nhất và quan trọng để mà làm cho gia đình được hạnh phúc. Nhưng bây giờ chúng con cảm nhận được rằng yếu tố duy nhất có thể đem lại hạnh phúc cho gia đình đó là có được. Đấy, anh chị em phải tự động chứ không cần tôi nhắc nữa, biển giống như một cái máy ấy. Trong con người chúng ta máu huyết lúc nào cũng có tràn đầy, cho nên nói ra là mẹ lên, bật miệng ra là phải mạnh lên như vậy cho người ta nghe. Em mà ra chứ không dám tuyên xưng mạnh miệng nữa. Không phải là tiền đem lại hạnh phúc, nhưng mà điều quan trọng nhất là gia đình phải có. Nếu mà gia đình không có lòng thương xót Chúa thì có tiền cũng mất hạnh phúc, không có tiền cũng mất hạnh phúc, có danh cũng mất hạnh phúc, có quyền cũng mất hạnh phúc, có lợi càng dễ mất hạnh phúc hơn. Cho nên chỉ có một yếu tố duy nhất và cần thiết nhất để đem lại hạnh phúc gia đình đó là vâng, thưa anh chị em, chúng ta phải xác tín như vậy. Và khi có lòng thương xót Chúa rồi thì trong đời sống vợ chồng ta phải sống với nhau như thế nào, và trong đời sống bạn hữu ta sống với nhau như thế nào. Tôi rất là thú vị bài đọc một ngày hôm nay, sách Huấn Ca nói về bằng hữu. Nghe đây, ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu. Ngày thứ sáu sau Chủ nhật thứ bảy thường niên, bài đọc một sách Huấn Ca. Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hòa nhã với con, nhưng cố vấn cho con thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một mà thôi. Ta nói là lắm thầy, thối ma nhiều cha con khó. Lấy chồng lắm thầy thì thối ma, tại vì cái thây ma nằm ở đó, cái người chết nằm ở đó. Hết thầy này cúng, tới thầy kia cúng. Thầy này bảo phải chôn vào giờ Ngọ, thầy kia bảo phải chôn vào giờ Tý. Thầy này bảo là phải để 10 ngày nữa mới được chôn, thầy kia bảo 100 ngày mới được chôn. Cuối cùng lắm thầy thì cái thây ma đó nó thối rữa ra. Đó là vì cái tội mà cứ nghe hết thầy này đến thầy kia. Rồi lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng. Bố ơi con lấy thằng này được không? Thằng này thì nó được nhưng mà nó hơi lùn. Thằng này thì nó được nhưng mà nó hơi lé. Thằng kia thì nó được, nó không lùn, nó không lé nhưng mà nó lại láo. Thằng lùn, thằng láo, thằng lé. Rồi bây giờ thằng kia thì sao? Thằng không lùn, không lé, không láo thì thằng nó lại lười. Không lùn, không lé, không láo, không lười. Vậy thằng kia thì sao? Nó làm sao? Nó liều. Nó liều cũng không được đâu. Cho nên là thôi bố khuyên con không nên lấy thằng này, không nên lấy thằng kia. Nhiều cha, hết cha này khuyên đến cha kia khuyên, nhiều cha thì con khó lấy chồng. Cho nên cũng có những người không bao giờ có được cái tính quyết đoán. Nhất là đàn ông, mình phải có bản lãnh, phải dám chịu trách nhiệm mà có tính quyết đoán ở trong đó. Một làm là phải làm cho bằng được, mà mình chỉ nghe có nhiều bạn hữu nhưng mà cố vấn thì chỉ một người mà thôi. Bối rối đi hỏi hết người này đến người nọ đến người kia, trăm người trăm ý, làm sao mà mình chịu được, làm sao mình theo được. Nếu mình giảng mà cứ đi hỏi tôi giảng vậy được không, ôi cha giảng vậy giảng dài lắm, ôi cha giảng vậy được không, ôi cha giảng vậy giảng ngắn lắm, cha giảng vậy được không, ôi cha giảng vậy cao lắm, ôi cha giảng vậy thấp lắm. Cứ nghe bao nhiêu người bao nhiêu ý, cuối cùng mình bối rối, mình hoang mang. Cho nên tôi chỉ có một anh bạn, có chuyện gì tôi hỏi anh đó. Tôi chỉ có một ông thầy, có chuyện gì tôi hỏi ông thầy đó mà thôi. Chứ không có bạn ai tôi cũng hỏi, và không phải lúc nào tôi cũng phải đi nghe hết ý kiến này đến ý kiến kia. Cho ai con góp ý này, cho ai con góp ý nọ, cho ai con góp ý kia. Tôi đón nhận, nhưng chuyện xử lý, tôi xử lý theo cái cách của tôi và chỉ hỏi ý kiến một người, hai người mà tôi tin tưởng, và người đó phải có sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Nếu người đó bảo rằng để con cầu nguyện rồi con sẽ nói với cha thì tôi tin. Còn nếu mà người đó tính toán theo kiểu của thế gian thì tôi không nghe theo kiểu đó. Và khi làm ở đây thì tôi chấp nhận, đã nói thì chịu trách nhiệm về lời mình nói, đã làm thì chịu trách nhiệm về lời mình làm. Cho nên tôi bảo mấy anh em phục vụ, mấy anh em xây dựng, mấy người làm ở đây có gì cứ nói, tôi cha lòng chịu trách nhiệm, tôi không có né, tôi không có tránh, chết tôi cũng dám, chẳng có sợ gì cả. Cho nên là không phải cứ nghe hết người này người kia rồi sợ sệt, sợ hãi, rụt rè, không dám làm gì cả. Đúng không? Đúng không? Đó có hai bố con ấy, đem mấy con lừa ra chợ. Hai bố con dắt nhau cái con lừa. Tôi gặp bảo cái ông này khờ quá, hai bố con mà lại để đi cái con lừa không vậy thì uổng quá. Xong để một người cưỡi một người dắt. Thế là ông bố cho thằng con lên, dắt con lên, ông bố dắt lừa đi. Gặp người khác, thế su cái thằng con mày bất hiếu quá, bố mày già vậy mà mày lại leo lên mà bắt bố mày đi bộ vậy, không được. Ông bố nghe vậy lại leo lên để thằng con dắt. Gặp cái bà kia, bố cái gì mà ác độc, thằng con nó bé thì bắt nó đi bộ, ông bố thì leo lên cưỡi lên lừa. Thế là ông bố mẹ không biết nghe sao. Thế là cả hai bố con đi xuống cũng, cả hai bố con không cưỡi không được, bố cưỡi không được, con cưỡi không được, cả hai bố con leo lên con lừa cưỡi. Được chưa? Được chưa? Chưa được. Ra gặp bà sơ bảo, trời ơi người gì thất nhân ác đức à, cho con lừa nó yếu đỡ ớt như vậy mà cả hai bố con leo lên cưỡi à. Hai bố con không leo lên cưỡi vậy thì dắt vừa mới dắt đi, người ta bảo sao bố con này ngu thế không biết. Lừa thì không cưỡi lên để đi bộ với lừa là đúng là ngu như lừa. Ta thấy nếu mà anh chị em mình cứ đi nghe theo người ta thì chả bao giờ mà chúng ta có được một cái sự chịu trách nhiệm về cái việc mình làm, về lời mình nói. Cho nên lời Chúa nói với chúng ta rằng là có nhiều bạn bè nhưng cố vấn thì chỉ nên chọn một. Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước. Nhớ, muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay, phải thử mới biết. Mà muốn thử bạn bè tốt hay xấu, có cách thử dễ không? Dễ không? Còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, hết cơm, hết gạo, hết ông tôi. Cứ lúc mình đang giàu có thì bạn bè nó xung xoe nhiều lắm. Thử coi, nghèo thử coi, nằm bệnh viện thử coi, thất bại, thất nghiệp, thất tình, rồi phá sản. Coi còn bạn nào không? Biết liền cái gì? 3 năm mà tôi bị cấm không được rao giảng lòng Chúa thương xót, tôi thấm đòn cái điều đó lắm, thưa anh chị em, thấm thía lắm. Những vị mà trước săn đón mình, mời mình đến làm lễ, đến giảng, rồi làm bác ái, rồi chia sẻ, xây cầu, xây hầm, xây đường cho họ, khi mà nghe mình bị cấm như vậy, không một ai, không một ai. Bố tôi chết nằm xuống, lúc đó tôi càng thấm thía hơn, ai là người đến hỏi thăm bố tôi. Rồi tới chị tôi chết tiếp, cũng trong thời gian đó tôi càng thấy đau hơn nữa, khi mà tất cả những bộ mặt thật nó lòi hết ra. Trong lúc mình cùng khổ, lúc mình khùng khốn, lúc mình xuống tận bùn đen, mới biết ai là bạn hữu, ai là bạn thân, ai là người thật sự thương mình. Còn lúc mình làm chi hòa 5 năm, đi đâu cũng được đón tiếp, giống như là đón tiếp ông ổn ổn gì đó, ông gì ông trung trung với ông ổn ổn gì đó hả, Kim Jong Un, Kim Jong Un gì đó, với lại ông Donald Trump gì đó, đón tiếp gầm rũ lắm. Nhưng mà bây giờ thử hai ông mà bị chốt phế coi người ta còn đón tiếp không. Biết liền, thưa anh chị em, biết liền ha. Cho nên đời ở ngoài đời cũng vậy, mà trong đời tu cũng thế. Anh em trong cộng đoàn của mình không thằng nào dám nói chuyện, không thằng nào dám ăn cơm chung, gặp nó phải né như là tránh hổi như vậy, thưa anh chị em. Đau lắm chứ không phải không đâu, thấm đòn lắm. Mà bây giờ đọc lại lời Chúa tôi bảo đúng là Chúa nói sự thật 100% là như vậy. Cho nên Faustina được Chúa Giêsu bảo rằng đừng cậy dựa vào người đời, đừng tìm an ủi nâng đỡ nơi người đời, vì đau khổ là nó có giá trị vô cùng. Trong đau khổ con mới biết được ai là bạn thật của con, trong đau khổ con mới gắn bó được với ta, và trong đau khổ con biết được ai là bạn thật của con, thưa anh chị em. Đây lời Chúa nói, nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Thấy chưa? Lời Chúa nói, có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn, nó chẳng là bạn nữa. Có người là bạn lại trở nên thù, và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ. Cho nên đừng có cứ thấy người ta là bạn bạn rồi đem cái chuyện nhà, chuyện riêng tư của mình ra mà kể. Ít bữa nữa nó xách ra nó bán mình cho cả nước biết. Nó bán mình nhanh lắm, thưa anh chị em. Cho nên đừng có đi mà tâm sự ỉ ôi với hết người này đến người kia. Ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu. Thà đi lang thang vậy còn hơn. Mà cứ gặp ai lại tôi kể người nghe chuyện tình tên 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 chắc luôn đó. Cứ đi gặp ai mà cũng đi cứ kể lể tâm sự ỉ ôi là chết chắc, họ đem họ bán mình như chơi, thưa anh chị em. Nhớ không? Nhớ kỹ nha. Chứ không phải gặp ai cũng cùi tâm sự đâu. Nhất là đi đến giáo điểm tin mừng, chờ từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa mới được mở cửa nhà thờ. 6 tiếng đồng hồ, kinh thì không đọc, sách thì không đọc, mà cứ ngồi, em kể chị nghe này nhá, em chỉ kể chị nghe nhá, em kể chị nhá. Giêsu mà em buồn lắm, Giêsu mà nhà em nó lát sau cả làng nó biết, nó đem nó bán mình, nó còn đang vui thì nó còn nghe. còn nó khó chịu, nó không ưa mình cái gì là nó xách cái chuyện riêng tư của mình tâm sự với nó. Cho nên chúng ta mới thấy nhiều người thân bại danh liệt, vì là lúc còn đang mặn nồng, lúc mà làm tình với nhau, quay phim để làm kỷ niệm, đến lúc mà cơm không lành canh không ngọt, nó tung lên mạng tất cả những cái phim làm tình đó, làm thân bại danh liệt, biết không? Cho nên chớ dại, nhất là cái gì cũng phơi lên Facebook. Đây là tâm sự đời tôi lúc không giờ, tôi đang buồn, chết chắc luôn, chứ là một tâm sự vừa vả vừa vẩn. Chạy đến lòng thương cho Chúa mà cầu nguyện, nói chuyện với Chúa đó, Chúa lắng nghe, đừng có đi mà nói với người khác. Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa. Khi con gặp may thì nó chẳng khác nào chính con, gia nhân con, nó tự do sai bảo. Lúc mình đang ngon, nói gì nó cũng nghe, bảo đi là nó đi, bảo đến là nó đến. Đại ca Long, em nói gì Đại ca Long nói gì cũng nghe hết. Lúc mà Đại ca Long bị sa cơ thất thế, nó không còn coi mình giống như, coi mình giống thua một thằng ăn mày, thua một thằng ăn xin, thưa anh chị em. Đau đớn, nhục nhã, ê chề, vô cùng vô tận. Nhớ kỹ như vậy. Những lúc sa cơ nó liền chống lại con và lánh mặt con luôn. Thấy rõ không? Những lúc sa cơ nó liền chống con và lánh mặt con luôn. Tôi đã đến một nơi mà lúc mà họ nhận quà của mình thì họ nhận, mà nghe nói xin để làm lễ lòng thương xót, bỏ trốn mất, đóng cửa thờ luôn. Đau lắm thưa anh chị em. Rồi có những người bạn mình đi du học với nhau, thân thiết lắm, nhưng mà lúc đi về, họ người thì làm bề trên, người làm giáo tập, người làm giám đốc. Khi mình nghe mình bị như vậy, lại vừa bắt tay hỏi sao hồi xưa ở Philippines học hành sao, không quen biết, lờ luôn thưa anh chị em. Bây giờ họ đang làm bà bề trên, họ đang làm cha giáo tập, họ đúc với mình làm gì để mang tiếng ra. Đau lắm chứ không phải không đâu thưa anh chị em. Đấy, Chúa nói rất rõ. Những lúc xa cơ họ liền chống lại và lánh mặt con luôn. Với quân thù con hãy tránh xa, cái đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nghe câu này, với bè bạn con phải coi chừng. Với bè bạn con phải coi chừng. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được người bạn trung thành, và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Những ai kính sợ Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người bạn trung thành, chỉ những người kính sợ Chúa sẽ gặp được người như vậy. Và người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình. Vì bản thân mình thế nào thì cất thân mình như thế. Bản thân mình thế nào thì cất thân mình như thế. Người ta mới bảo là châu gì đó, châu đi tìm châu, mã tầm mã, ngưu tầm ngưu, phải không? Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Người bạn nhậu thì đi chơi với bạn to lên, người bạn nhậu thì thích tìm bạn. Bà tám thì thích tìm bà chín. Bà tám mà còn ít thích tìm tới bà chín luôn hung chừng. Thì nếu mình là người bạn trung thành thì ta sẽ gặp được người bạn trung thành. Nếu mình là người bạn chỉ là su thời, chỉ là su ninh, chỉ là người bạn lúc mà có tiền có bạc, thì ta cũng sẽ gặp được người như vậy mà thôi. Và điểm thứ hai là muốn có được những người bạn như vậy thì mình phải có lòng kính sợ Chúa, phải có lòng thương xót. Có lòng thương xót, Chúa sẽ cho gặp được người như vậy. Trong đời sống vợ chồng cũng thế, chẳng khác gì. Nếu khi mà vợ chồng còn của ăn của để, còn đời sống nó tương đối đầy đủ thì nó không có cắn đánh nhau. Nhưng mà một khi bị thất bại, thất nghiệp rồi, chồng mới đổ tại anh, nói mà anh không có nghe, mà cứ đi nghe bạn bè, bây giờ phá sản rồi thấy không. Rồi cô ấy, lúc mà cô ấy lấy tiền mà cô ấy làm ăn chui, không giấu chồng, chồng về thấy có cơm ngon, canh ngon, chả cần hỏi tiền ở đâu cả. Nhưng mà đùng một cái, cảnh công an đến làm biên bản vì cô ấy bị vỡ nợ, chồng mới bảo tại sao em lại giấu anh mà làm câu chuyện đó không cho anh biết, đúng không? Đúng không? Mà tại sao lúc em đem tiền về anh không hỏi tiền ở đâu? Tại sao lúc cơm ngon anh không hỏi ở đâu? Mà bây giờ bị cái là anh cứ em anh chửi là sao? Có rất nhiều bà vợ bị như vậy, cho nên tôi nói nghe đây. Các bà, các chị nghe cho rõ, nhất là những bà làm vợ, đừng có bao giờ giấu chồng để mà làm ăn cái gì cả. Cứ hỏi chồng, chồng đồng ý thì làm. Thuận vợ, thuận chồng, tát bể đông cũng cạn. Còn nếu mà chồng không đồng ý thì thà hai đứa mình chết chung với nhau. Đừng có dại dột mà giấu chồng lại đem cái sổ đỏ đi cầm, có không? Rồi giấu chồng đem tiền để dành trong ngân hàng lấy cho bạn mượn, có không? Để kiếm tí lời. Mà chồng thấy mỗi ngày cái thứ nhà mình khá hơn mà đâu cần biết. Còn vợ thì cứ phấn khởi, đùng một cái trả lời được 3 tháng đầu, đến tháng thứ 4 điện thoại ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ phê, xong phim là bắt đầu vỡ nợ, là bắt đầu mới thưa thật với chồng. Chồng mới chửi cho bảo tại sao mà không hỏi anh mà tại sao làm chuyện đó. Rất nhiều bà bị cái tội như vậy, là cứ giấu chồng để mà làm kinh tế riêng. Cũng mục đích tốt thôi, là để lo cho chồng lỡ có chuyện gì thì còn có cái đồng ra đồng vào, có của ăn của để. Nhưng khi mà gặp hoạn nạn thì mình là người chịu trách nhiệm, và mình bị lãnh thêm cái tội là tội ngu, tội giấu. Cho nên mọi trăm dầu nó lúc đó mới đổ vào đầu tầm. Dư ơi, con khổ lắm rồi. Tôi bây giờ khóc lóc gì mà trước đó tôi đã nói rồi mà ông chưa nghe. Thì hôm nay là ngày thứ 6 mùng 1 tháng 3. Nói rõ nha, kể từ ngày hôm nay chắc không còn bà nào phải khóc lóc kể lể vì đã dại dột mà giấu chồng đi làm kinh tế. Nhớ không? Nhớ chưa? Nhớ chưa? Nhớ rồi dây cao lên. Nhớ chưa? Rồi bây giờ chúng ta gặp gỡ những con người mà họ đã được ơn của lòng thương xót Chúa, họ đi làm chứng chia sẻ cho chúng ta. Rồi xin mời. Mấy bạn ở đâu? Mấy bạn lên trước đi. Bây giờ tôi chỉ cho mấy bạn nói tí thôi nha, không được nói dài. Con gấp, tên là gì?
Dạ con tên là Nguyễn Thị Lan, ở Thái Bình, nhưng bây giờ con đương ở bên Trung Quốc. Con vừa về, tức là con muốn là lên cảm ơn cha, cảm ơn Chúa và cảm ơn cộng đồng. Vừa rồi con đã được cô cháu cùng làm cho một cái đài, con là người biên lương chứ không phải bên đấy, cho cái đài con nghe. Bây giờ con đã cho một ông chú, ông cũng lại nghe, ông tốt lắm. Hôm nay con đến là cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn cộng đồng. Có 3 chị em cùng ở bên Trung Quốc có một món quà gửi cho cha để gửi cho các cả những người nghèo, là có 20 cái máy.
Rồi xin một tràng pháo tay, cảm ơn. Ngồi xuống.
Ba chị em cùng đi.
Có 3 chị em là có đạo hết hay không có đạo?
Một người đạo còn 2 người bên lương.
Vâng, một người có đạo, 2 người bên lương, cùng ở bên Trung Quốc hết. Vâng. Bao nhiêu năm bên Trung Quốc?
Khoảng độ hơn chục năm rồi.
Có biết nói tiếng Trung Quốc không?
Biết một tí thôi.
Biết nói tiếng cảm ơn nói sao?
Tôi xè.
Tôi xè. Rồi, xin tôi xè. Rồi, tôi xè. Bây giờ thấy một người ngoại đạo mà họ có cái lòng như vậy, dễ thương quá, đúng không? Họ dám từ bên Trung Quốc vì được nghe cái đài người ta giới thiệu cho. Cái đài này người ta tặng cho cái đài, cô ấy nghe, rồi cô ấy được ơn. Bây giờ lặn lội từ Trung Quốc về để mà tạ ơn và gửi tặng cho những người khác để mà nói lên tâm lòng tu xe. Phải không? Tu xài phải không? Là cảm ơn. Rồi. Còn con được ơn gì của Chúa?
Thưa cho con là tên nắn mò rì hoa quỷ bị bòn. Thưa cho con được ơn Chúa là con bỏ Chúa 30 năm rồi mà bữa nay con quay trở về với Chúa.
Chị được ơn đó là bỏ Chúa 30 năm. Hôm nay chị mới quay về với Chúa. Một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Chị tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Màu.
Bao nhiêu tuổi ở đâu?
48 tuổi, con ở dưới xứ Hà Tăng, Đà Lạt, Đà Lộc, Quảng Nam nha.
Nghe hiểu không? 38 tuổi hả? Bao nhiêu?
Dạ, 48 tuổi.
48 tuổi ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Nhờ đâu mà chị đã gần quay về với Chúa sau 30 năm chị bỏ Chúa?
Thưa cho là con nghe được cái máy lòng thương xót của Chúa, thành ra con nhận được ơn Chúa, con quay trở về với Chúa.
Vâng, ai đưa chị cái máy lòng thương xót Chúa?
Mà chị ở quận ở bữa đêm gì phải chờ.
Chị có đạo không?
Dạ có.
Rồi, một người chị là tặng cho chị cái máy, và khi mà nghe cái máy ấy thì sau 30 năm chị đã bỏ Chúa. Chị đã được ơn của là quay trở về với Chúa. Hôm nay từ Quảng Ngãi chị chạy về đây để làm chứng cho Chúa. Tôi xin được gửi tặng chị cuốn mà tấm ảnh lòng Chúa thương xót đấng mà chị đã bỏ Ngài suốt 30 năm. Chúa chúc lành cho chị nhá. Rồi, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi, con được ơn gì?
Dạ, con được ơn là con trở về với Chúa, bỏ Chúa 24 năm cho.
24 năm, chị cũng người Quảng Nam, Đà Nẵng hả?
Dạ, con ở Quảng Nam, Đà Nẵng.
Chị có đồng hương với chị kia không?
Con với em là đi, hai đứa đi cùng.
Hai đứa rủ nhau bỏ Chúa. Và một đứa thì 30 năm, đứa thì 28 năm. Mình nhờ đâu mà con được ơn quay về với Chúa như vậy?
Dạ, trong thời gian mà con có chồng thì con đa ốm, chồng thì đa gần chết, cứ con thấy cuộc sống của con bấp bênh mà không cùng, cứ con tin tháo vào Chúa và con luôn luôn cầu nguyện.
Không, tôi nói là nhờ đâu chị đã 28 năm bỏ Chúa, bìa chồng chị đau gần chết rồi, làm sao mà chị quay về với Chúa như thế?
Dạ thì con cũng luôn luôn là con đi.
Không, tôi nói là bây giờ 28 năm chị bỏ Chúa, có phải là vì lý do là chồng chị đau gần chết, chị bế tắc không biết làm gì cho nên chị mới quay về với Chúa đúng không?
Dạ, lúc đó là con cũng bế tắc rồi, con cũng không còn đường để chạy nữa rồi, con mới trở về với Chúa, con mới cầu nguyện Chúa hàng ngày rồi Chúa cho gia đình cho con chồng con và đoàn con trở về với Chúa hết tất cả.
Chồng chị cũng bỏ Chúa?
Chồng con là tâm tàn cho, mà khi mà có lấy chồng thì chồng con
chị là đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo gốc.
Chị là đạo gốc, chị bỏ Chúa, rồi chồng chị tân tòng theo chị rồi cũng bỏ Chúa luôn, rồi con chị nó theo chị và theo chồng chị rồi nó cũng bỏ Chúa luôn. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đây là một thảm trạng trong những gia đình mà không có Chúa là như thế đó. Chị ấy là người đạo gốc, lấy một người chồng rồi người chồng theo đạo, nhưng mà rồi chính chị ấy là người đạo gốc cũng bỏ Chúa, rồi chồng chị ấy thấy vậy cũng bỏ Chúa, con chị ấy thấy vậy cũng bỏ Chúa. Đùng một phát Chúa cho là chồng chị ấy đau bệnh gần chết, mấy đứa con chị ấy đau cũng sắp chết, chị không còn đường nào khác. Nếu mà còn con đường nào khác, chắc chị ấy sẽ chạy đến với bạn bè, mà bạn bè nó có còn bám lấy chị đâu. Mày là đứa như thế, ai thèm chơi với mày? Mày bây giờ còn cái gì nữa đâu mà ai thèm chơi? Chỉ có ai còn chơi với mình thôi. Nhớ, trong lúc không còn ai chơi với mình, chỉ còn mẹ lên, không còn ai chơi với mình, chỉ còn, không còn ai chơi với mình, chỉ còn. Đấy, trong cuộc sống của chúng ta, trong đời sống gia đình, trong đời sống ngoài đời, trong đời sống đời tu cũng thế thôi. Thưa anh chị em, là người ta chỉ chạy đến với mình khi mà mình đang ở trên đài vinh quang, khi mà mình đang thích, người ta chỉ là phò người thích, không quay phò người suy. Lúc đó một cha già, tôi đến thăm cha già mà hưu nhà thờ thì hưu Chí Hòa, ngày an ủi tôi: Long à, đừng buồn nữa, đời này người ta phò người thích, có ai phò người suy bao giờ. Vì lúc tôi làm nhà thờ Chí Hòa, cha già ấy thấy là cả bao nhiêu ngàn người vây quanh và cùng tung hô lòng thương xót Chúa như vậy. Nhưng lúc mà mình xa cơ thất thế đi vào nhà thờ Chí Hòa, không một người chào, không một người nào hỏi thăm, và vô xưng tội với cha già. Cha già bảo người ta chỉ phò người thích, không ai phò người suy bao giờ. Đã suy rồi thì tàn, ai mà phò cái người suy tàn bao giờ. Buồn làm gì? Thôi buồn làm chí em ơi, buồn làm cái gì? Đấy, đây là một lời chứng nữa cho chúng ta thấy trong đời sống gia đình nếu không có Chúa là như vậy. Bây giờ làm sao chị biết được lòng thương cho Chúa? Hôm nay chị đến đây làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, là con mở lên YouTube đó con xem rồi con thấy tất cả, con mới luôn 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 tín thác vào Chúa, và con cầu nguyện biết cái gia đình của con hôm nay là rất là hạnh phúc và trở về với Chúa sốt sáng lắm cho.
Tôi gửi tặng chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa đứng mà chị đã bỏ ngày 28 năm. Xin Chúa chúc lành cho chị. Bây giờ gia đình con hạnh phúc và sốt sáng lắm vì cả chồng, cả vợ, cả con cùng quay về với
Chúa.
Quay về với lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Nào, mỗi người cứ vắn tắt như vậy thôi. Con.
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm, nhưng mà hôm nay con lên đây con nói về cha là hai ơn. Trước là con tạ ơn Chúa, sau là con cảm ơn cha và cộng đoàn. Cậu của con là bỏ Chúa 38 năm mà con...
Cậu của con bỏ Chúa bao nhiêu năm?
38 năm cha. Mà con gửi cái máy cho mẹ con cầm về là cậu con nghe, và con đã nhắn tin cho cha rồi là được ơn là cậu của con được vào đây xưng tội, rồi với lại ung thư tuyến giáp được lành cha. Rồi
thưa anh chị em, cũng mời nhờ cái máy này nghĩa là cậu của cô ấy 38 năm bỏ Chúa, rồi nhờ nghe cái máy này rồi cuối cùng quay về với Chúa, và Chúa đã chữa lành bệnh phần hồn, Chúa cũng chữa lành bệnh phần xác, đó là bệnh ung thư
tuyến giáp cha.
Vâng, ung thư tuyến giáp, đó là người cậu của cô ấy đã được Chúa chữa lành cả bệnh phần hồn lẫn bệnh phần xác. Rồi gì nữa con?
Vậy là con khi tê bị tê cái chân này, con đứng lâu lắm được tê chân lên tới nửa người này là con, nhưng mà con đi về đây xin cha ra cầu nguyện rồi con lành hồi nào không biết luôn.
Con tên là gì?
Dạ con là Maria Hồ Thị Hằng. Con đang sống ở Bình Dương, quê con ở Quảng Bình dạ.
Vâng, đây tôi gửi tặng cho chị một tấm ảnh rất là dễ thương giống chị, đó là thánh nữ Faustina, vị thánh của lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho chị. Và tôi gửi tặng cho cậu của chị, người đã bỏ Chúa 38 năm, tấm ảnh thánh Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót Chúa, vị thánh mà nói rằng ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Đây, để tặng cho con, để cho cậu của chị.
Con thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Sáng, con ở địa phận Bùi Chu, giáo xứ Xuân Dương. Con đã được Chúa chữa lành cho người chồng của con là anh ấy bị bệnh khô khan, bỏ Chúa từ năm 2000. Anh rất là khô khan. Anh...
Từ năm 2000 tới bây giờ là bao nhiêu năm? 18 năm, 19 năm. Vâng, đây lại thêm một người nữa. Lúc nãy chúng ta thấy có mấy năm rồi? 30 năm, 28 năm, 38 năm, bây giờ tới 18 năm, hôm nay lắm 8 thế.
Thưa cha, là anh ấy không có chịu đi lễ, mỗi lần con tục đi lễ thì anh bảo là qua đường thì quỷ nó đánh anh ấy, rồi nó ngăn cản anh không cho đi lễ, thì con nhờ sự cầu nguyện của con cô Út chẳng hạn Măn Côi này, và sự cầu nguyện của cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con từ năm 2000 đến giờ, thì năm nay con được Chúa tác động đến anh ấy. Thì bây giờ tháng 30 tháng 4 năm ngoái là anh ấy Chúa cho biến cố, anh bị gãy chân, rồi bệnh gút, rồi bệnh đáy đường, rồi bệnh áp huyết cao, rồi gan nhiễm mỡ đủ thứ. Con cứ cầu nguyện lòng Chúa thương xót, và con xin hết mọi nơi khấn cho anh ấy, thì đến giờ là được Chúa chữa lành, anh ấy quay trở về, anh đi lễ và anh cầu nguyện lòng Chúa thương xót, rồi thì anh ấy được khỏi tất cả các bệnh. Bác sĩ tuyên bố là anh đã trắng bệnh, không còn bệnh gì nữa. Thì bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện tiếp cho con.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho anh ấy nha tấm ảnh lòng thương xót Chúa, người chồng mà 18 năm bỏ Chúa. Anh ấy, con nhà con có máy chưa?
Thưa cha, con có máy rồi. Còn thưa cha, con còn ở một ơn nữa là một cháu của con nghiện 17 năm, xì ke rồi chích rồi hút rồi đập đá, nhưng mà đến giờ này thì cũng được sự cầu nguyện của con với cỗ thần hạt này thì cháu đã được khỏi hết nghiện ngập, và cháu đã quay về với Chúa đi lễ, đi cầu nguyện xưng tội rước lễ. Và ơn thứ ba nữa là con cũng có một người cháu của con nữa, cũng nghiện 7-8 năm nay, nhưng mà con cứ xin tuần 9 ngày con khấn với lòng Chúa thương xót, thì giờ này cháu đã khỏi đứt được cơn nghiện, hôm nay là 9 ngày thì con vào con tạ ơn Chúa. Rồi con xin cha và...
Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con nha. Thưa anh chị em, Chúa là cứ phải nói nhẹ nó không nghe, cứ phải nặng mới nghe. Nó quay trở về nó không nghe. Việc cứ cho nó thời kỳ cuối thì nó mới quay trở về. Lạ con người ta lạ là chỗ đó. Đáng lẽ là thôi ông ơi ông quay về, lúc con ông khỏe ông quay về, cứ chờ đến giờ phút cuối rồi mới quay về. Nhưng mà con người ta là như vậy đấy thưa anh chị em. Và lòng thương xót của Chúa là sự chịu đựng. Cho nên trong đời sống vợ chồng cũng vậy, chúng ta phải chấp nhận một cái sự thật là phải chịu đựng nhau mà thôi. Trời không chịu đất thì đất chịu trời. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Vì thế mà người ta phải học giáo lý. Và đây chúng tôi dạy tới 4 tháng cho anh chị em giáo lý hôn nhân. Mà trong thời gian 4 tháng đó chúng tôi nói tất cả những sự khác biệt về tâm lý, về sinh lý, về thể lý giữa người nam và người nữ như thế nào. Chúng tôi nói về những bí quyết phải giữ hạnh phúc, và cái yếu tố quan trọng nhất là vợ chồng phải có lòng thương xót Chúa ra sao. Và chúng tôi cũng vạch trần tất cả những cái sự khó khăn và sự thật trong đời sống gia đình như thế nào, để mấy anh chị đừng có mơ mơ màng màng, đừng có tưởng rằng là yêu nhau rồi thì cái gì cũng thấy, anh sẽ cùng em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Xin lỗi ạ, mà tiền còn chưa xây được lâu đài mà ông gom mây ông xây lâu đài. Mơ. Tuy nhiên chúng ta thấy là người ta cứ đang mơ mơ màng màng như vậy, rồi không có thật. Rồi nhìn người yêu của mình chỉ thấy đó là người yêu, nhưng mà lúc người vậy mới khám phá là thằng chồng. Mới gọi là đây là người yêu, còn đây là thằng chồng. Đau không? Đau không?
Đau.
Chắc bố này bị gọi là bố bảo đau chứ. Thì chúng ta thấy là cũng vậy, là đây là em yêu, còn đây là con vợ. Thằng chồng, con vợ, anh yêu, em yêu. Lúc mà đang còn thơ thơ mộng mộng kết hình lâu đài, em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian. Đúng thật, làm gì có trên trần gian, chỉ mơ mơ mộng mộng thôi, làm gì có chuyện đó. Cái thực tế là lại còn phải túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào anh ơi, có đâu mà có. Có đâu mà túp lều lý tưởng, cho nên đâu đâu nào anh ơi. Rồi túp lều lý tưởng đó ta xây bằng thơ, bằng mộng ta xây, bằng duyên, bằng tình. Rồi anh được ơn gì?
Con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha và cộng đoàn. Con được ơn lớn nhất của con ở bên nương. Thì con nghe được cái đài của lòng thương xót của Chúa, thì con khấn nguyện và con đã được coi như là làm con cái của Chúa. Và con đã được rửa tội mới được cái tháng 1 vừa rồi, là vừa rồi là cha đã rửa tội cho con và con đã được làm con cái của Chúa.
Anh tên là gì?
Con tên là Nguyễn Hữu Hân, ở giáo phận Hải Phòng ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Con 58 tuổi.
Nhờ đâu mà anh được là ơn là quay về với Chúa, là nhận bí tích rửa tội tới tuổi 58 này?
Con nghe được cái đài của cha thì là con cảm nhận là cái lòng thương xót của Chúa thật là bao la mà tuyệt vời quá. Thế thì con ngày đêm con khấn nguyện, con bảo ước gì con cũng được là con cái của Chúa thì sướng đến đầu chứ. Thế con đến con cầu nguyện mi cha, và cha đã nhận lời coi là rửa tội cho con, và con đã được nhận bí tích rửa.
Tên thánh là gì?
Tên thánh là
Giuse. Tưởng tên thánh là Giuse, bánh Giuse. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì một người 58 tuổi đâu có dễ thưa anh chị em. Vậy mà chỉ nghe cái đài lòng thương xót Chúa mà cảm nhận lòng thương xót Chúa, mà mong ước được làm con của Chúa, thấy sung sướng hạnh phúc quá. Đây ai làm con của Chúa giơ tay. Mà ai cảm thấy sung sướng hạnh phúc vì được làm con của Chúa giơ tay. Hallelujah.
tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa, con tạ ơn Chúa suốt đời, con là con cái của Chúa thì con tạ ơn Chúa suốt đời, xin tạ ơn Chúa. Và con cũng báo cáo với cha nè, con ngày đêm con cầu nguyện, con mà ước gì coi được con được vào chỗ cha Trần Đình Long để coi được con được coi như là biết được coi lòng thương xót của Chúa và cha con quý.
Cảm ơn anh.
Ngày đêm con khấn nguyện là con cứ ngủ được thôi, lúc nào con cũng như thế là cứ tin thác và con cầu nguyện cha ơi, cho con như thế vào giáo điểm tin mừng. Con chưa biết như thế nào giáo điểm tin mừng như thế nào mà coi con được vào đến đặt chân đất thiêng của Chúa, con cảm thấy con sướng lắm cha. Con được vào chỗ cha, con về con chết con cũng sướng.
Vâng. Anh, tôi tặng cho anh cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha, để anh thấy được cái hạnh phúc. Anh em đọc cuốn này sẽ thấy điều anh ấy nói là rất đúng. Có khi mình không cảm nhận được làm con Chúa nó sướng và hạnh phúc như thế nào. Và người dám nói rằng là đặt chân được đến giáo điểm tin mừng về có chết cũng sướng, cũng vẫn hạnh phúc. Nhưng mà có những người ở đây mà lại không thấy được cái sướng, cái hạnh phúc đó. Cái đó mới là những người đáng tội. Ở đây, được sống ở đây, được hoạt động ở đây, được sinh hoạt ở nơi đây mà không cảm được cái hạnh phúc, cái sướng đó, mà một người ngoại đạo 58 tuổi họ cảm thấy cái sướng đó, thì rõ ràng con cái trong nhà đã bị loại ra ngoài rồi. Xin Chúa chúc lành cho anh bạn.
Chúa, con xin chào cha và cộng đoàn. Con là du xe Phạm Văn Đực ở giáo xứ Quyết Bình, Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình. Con được ơn cha là năm ngoái là con vào với cùng với mẹ con. Con nói chung là từ bé đến 32 tuổi là con biên đạo gốc, nhưng mà con thờ ơ, tin tưởng không vững vàng. Nên con cuộc sống của con thì cũng diễn ra tốt đẹp đến 32 tuổi. Con bị mắc bệnh đi khám ở Hòa Hảo với Bạch Mai là bị bệnh suy thận mãn. Nhưng mà con vào đấy con xin khấn và cha xoa đầu con và đấm bụng và nâng con, và con cũng cầu nguyện lòng thương xót của cha. Và con đi xe tháng gần qua tháng 1 vừa rồi con đi xét nghiệm lại thì chỉ số về bình thường.
Ê, chúng ta thấy có rất nhiều người bệnh suy thận mà lại là suy thận mãn nữa. Cái này cũng lại cái tội như vậy, nó nói nhẹ không nghe, lại cứ phải đánh nặng mới nghe. 32 tuổi là đạo gốc nhưng mà thờ ơ với Chúa lắm. Đến khi mà đổ bệnh suy thận mãn tính rồi mới quay về với Chúa, mới chạy đến đây xin đặt tay cầu nguyện, rồi Chúa lại thương lại chữa lành. Ta thấy đó là lòng thương xót Chúa. Đó là vợ chồng với nhau. Thưa anh chị em, đừng bao giờ phải sử dụng cái biện pháp này. Hãy dùng lời nói ngọt ngào với nhau. Lời Chúa nói rằng lời nói ngọt ngào thì thu phục nhân tâm và có nhiều bạn hữu. Vợ chồng nên dùng những lời nhẹ nhàng mà nói với nhau, và khi người ta nói nhẹ thì chịu khó mà nghe đi. Đừng đến lúc mà nó giận lẫy, đừng đến lúc mà nó nổi điên lên thì mới chịu nghe. Nói anh em nói anh quay về với Chúa mà anh không chịu gì cả. Lúc đó thì mới anh ngàn lần xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Tại sao em lúc mà em nói nhẹ nhẹ thì anh không nghe là sao hả? Thế thì cứ phải để vợ chồng quát lắc với nhau điên lên. Người chồng nghe vợ mình nói thì phải lo mà hiểu. Đừng có để mà cứ phải người ta phải nổi điên lên, nổi đoá lên rồi mới lại xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Bây giờ trong ba tấm ảnh này con thích tấm ảnh nào con nói, hay là con thích hết? Một là Thánh Faustina, hai là Thánh John Paul II, ba là lòng thương xót Chúa. Con thích cái nào hoặc con thích hết?
Con thích hết luôn rồi ạ, để con biết về Chúa nhiều hơn.
Rồi, hoan hô. Thích hết cho hết. Rồi, mời chỗ này nữa, này có không? Hả? Đây, mời anh lên trước. Đây, mời anh lên đây. Anh.
Con chào cha, con chào công đoàn ạ. Con thưa cha là con bỏ Chúa 30 năm nay rồi. Con năm nay 52 tuổi. Con
52 tuổi bỏ Chúa 30 năm. Rồi, khoan từ từ.
5 ngày hôm nay rồi ạ.
Sao?
Con quay lại Chúa được 5 ngày hôm nay rồi ạ.
Hallelujah. Một người được ơn quay trở lại cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người sám hối, vì một người hoán cải. Chúng ta mới có một bữa tiệc thịnh soạn ngày hôm nay, từ ngày 8, 18 năm, 20 năm, 28 năm, 38 năm, anh là bao nhiêu?
Con là Du Xe, người Tiến Hào. Đấy, bố mẹ con đưa con vào đây 4 năm hôm nay, đây hai bố mẹ con đây ạ.
Mời ông bà đứng lên ạ, mời ông bà đứng lên. Rất tiếc là ông bà không lên được với con. Ông lên được không? Bố con bao nhiêu tuổi?
Bố con 82 tuổi.
Bố con 82, mẹ con?
Mẹ con 80.
Vâng, thưa anh chị em, thấy hình ảnh của một ông cụ, hai ông bà đều đồng bạc hết, 82 tuổi, ông và bà 80, mà được mấy người con?
Nhà con 9 người con ạ.
9 người con, rồi có mấy người đi hoang?
Sao ạ, cha nói?
9 người con, nhưng mà chỉ có một người con này đi hoang, đúng không thưa ông bà?
Vâng.
Vâng, và ông bà là hôm nay là người vui nhất vì con của mình sau 30 năm. Mà đích thân cả hai ông bà mãi ở đâu?
Con ở tỉnh Yên Bái, mà con ở phía ở Tây Bắc, cách đây hơn 2.000 cây số.
Vâng, mãi Tây Bắc hơn 2.000 cây số. Chúng ta dắt ông bà lên đây dùm cho mọi người gái, có hình ảnh nó quá tuyệt vời. Mình dập ghế lại cho mấy ông bà lên làm ra một tròn tràng hóa tay thưa anh chị em. Mời ông đây, đứng đây. Đây, mời bà đứng bên cạnh. Đây là ôm lấy thằng con của mình.
Cảm ơn cha.
Con cứ ra đây là con chảy nước mắt, tao còn khóc thôi cha. Cứ chảy nước mắt, tao còn khóc thôi.
Đấy cha, con chiều nào con cũng đi làm lòng thương xót để cầu nguyện cho con để biết quay đầu về mấy Chúa.
Quay xuống.
Dạ con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha. Dạ con được nghe đài của cha xong, dạ con ăn năn trở lại của Chúa, con cảm ơn Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, có hình nào nó tuyệt vời hơn? Đây là người cha, người mẹ sinh ra con lần thứ nhất, mà hôm nay lòng thương xót Chúa sinh lại đứa con của mình lần thứ hai. Biết bao nhiêu người làm cha làm mẹ ngày hôm nay đang phải đau khổ vì đứa con của mình sinh ra nó lành lặn, mình sinh ra nó ngoan ngoãn, nó lớn lên nó đạo đức tốt lành, mà tại sao bây giờ nó lại như thế này? 30 năm nó bỏ Chúa, 30 năm nó dính vào xì ke ma túy, 30 năm nó phạm bao nhiêu là tội lỗi. Cái áo trắng mà ngày xưa bố mẹ bế con lên cách đây bao nhiêu năm,
bao nhiêu tuổi? Dạ, con 52 tuổi.
Cách đây 52 năm, bố mẹ bế con đến nhà thờ và khi rửa tội trao cho con tấm áo trắng. Tấm áo trắng tinh tuyển ấy mà 30 năm nó bị hoen nố bởi xì ke, bởi ma túy, bởi biết bao nhiêu những tội lỗi mà xã hội, nó ảnh hưởng của xã hội, ảnh hưởng của môi trường xung quanh, ảnh hưởng của bạn bè xấu, làm cho thằng con của mình 30 năm y như là bà Monica. Monica chỉ có 20 năm thôi thưa anh chị em, còn đây là 30 năm bà mẹ cứ vậy mà cầu nguyện tha thiết cho con của mình được quay trở về với Chúa. Bây giờ ông thấy vui như thế nào?
Sung sướng lắm ạ, tạ ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha.
Làm sao mà mãi từ Yên Bái, vùng Tây Bắc, cái đây hơn 2.000 cây số mà ông bà lại biết mà lặn lội đến tận đây để đưa con vào đây?
Thưa cha, xã của con có nhiều người đi vào trong dấu điểm tin mừng này để cha cho máy về, họ lại cho con này, con lại cho con đọc, nó thâm thía, nó trở lại công Chúa.
Bây giờ bà thấy sao?
Con cảm ơn Chúa, con cảm ơn cha, con mừng lắm ạ. Vâng.
Còn anh thấy sao?
Con vào đây con không nghĩ là đông, công đoàn đông như này. Từ lúc con vào hôm qua giờ con cứ chảy nước mắt, khóc, con không nói được cái gì cả. Con cảm động lắm, dạ vâng. Con bây giờ con không nói được cái gì cả. Vâng.
Thưa anh chị em,
công đoàn và cảm ơn cha và tạ ơn Chúa, thế thôi, con chỉ biết nói vậy.
Bây giờ thì người ta mới thấy được là ai hãy lặng thinh chớ nói nhiều. để nghe tơ liễu buông trong gió và để nghe dời dạy nghĩa yêu. Đây, dời đang dạy nghĩa yêu cho chúng ta, dạy nghĩa về lòng thương xót như thế nào qua nghĩa nặng tình sâu của người cha, người mẹ. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người cha, người mẹ sinh ra đứa con chẳng vui gì hơn khi thấy con mình lớn lên thành người, thành người con của Chúa. Mà nỗi buồn, nỗi đau nhất của người cha, người mẹ không phải là nó tàn tật, không phải nó đau ốm, bệnh tật thân xác, nhưng mà là linh hồn của nó đã bán cho ma quỷ, nhưng mà con người của nó đã thuộc về bàn tay của Satan. Người mẹ sinh ra đưa nó đến nhà thờ để nó làm con của Chúa, rồi môi trường, bạn bè xung quanh đã kéo nó vào tay của ma quỷ. Phải giằng giật ghê gớm lắm, tóc đã bạc, chân đã mỏi, lưng đã còng mà vẫn lặn lội hơn 2.000 cây số vào đây để đưa con mình đến với lòng thương xót của Chúa. Nó mới trở lại cách đây đúng 5 ngày thôi, thưa anh chị em. Chúng ta đúng như ông, đúng như bà, và anh ấy nói con không biết nói lời gì, không biết diễn tả như thế nào. Hãy thinh lặng mà cảm nhận được quyền năng lòng thương xót của Chúa đổ tràn xuống trên gia đình này. Ông bà lấy nhau được bao nhiêu năm?
Dạ 62 năm ạ.
62 năm được mấy người con?
Dạ được 9 người con ạ.
Vâng, thưa anh chị em, điều gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly? Con đi ra để cho ba má con lại gần với nhau. Đây, hai ông bà cầm tay nhau 62 năm đầu bạc răng long mà vẫn còn hạnh phúc như thế này. Ông hôn bà ấy cái.
Thì cha thì con được Đức Cha Long làm phép 62 năm cho vợ chồng con ạ. Con cảm ơn Chúa.
Bà có muốn đi lấy người khác không?
Dạ con không ạ.
Còn ông?
Dạ không ạ.
Hallelujah. Tôi gửi tặng cho ông bà, biết có gì để mà gửi tặng đây. Đây gửi tặng cho anh bạn tấm ảnh lòng thương. Con có ảnh lòng thương xót Chúa chưa? Gửi cuốn tâm thư lòng nhân hậu để con đọc nha. Có ảnh lòng thương xót rồi. Bây giờ ông bà đây tặng cho ông cái quạt. Ông biết ông dùng cái quạt này để làm gì không?
Quạt
cho ai?
Quạt cho nhà con ạ.
Quạt.
Và... em ơi, quay lên đây với anh.
Chúa tôi. Thôi dắt nhau. Những cái đầu trong bà đi xuống cho nó dễ. Hai người còn, hai tụi con ra phía sau ngồi. Đây tấm ảnh lòng thương cho Chúa gửi tặng cho con nha. Vâng, đứng mà con đã bỏ ngày suốt 30 năm, xin Chúa chúc lành cho con. Trong nhóm luôn hả?
Chào,
trong nhóm
không? Khác nhóm ạ.
Con tên gì?
Lời cha, con là Du Xe Nguyễn Xuân Quý ở Thanh Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 43 tuổi ạ.
Rồi, con được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, là con được ơn của Chúa cho con bỏ được thuốc phiện ạ.
Con dính thuốc phiện bao nhiêu năm?
Thưa cha, là từ 98 cho đến bây giờ ạ.
30 năm à? 21 năm à? Phải không? 98. Bao nhiêu năm? 21 năm. Rồi nhờ đâu mà sau 21 năm dính vào thuốc phiện mà con được ơn thoát khỏi cái con ma phiện đấy?
Thưa cha, con bị ở trong tù thì con có nghe một thằng em ở Thái Bình giới thiệu cho con là anh về, anh vô chỗ Cha Long. Thì con cũng đã xa Chúa mất 17 năm. Thì con đi trong trại mất 15 năm. Thì con về thì mẹ con lúc con đi thì còn bố của mẹ, lúc con về thì bố con đã mất rồi, vợ con cũng đã bỏ con. Thì con về thì mẹ con cứ giục con đi xưng tội, nhưng mà con nghĩ tội lỗi của con nhiều quá. Con cứ một lần đến chỗ Đức Mẹ là con lại không dám lại gần mẹ, vì con nghĩ con nhơ quá, con không dám lại gần. Thì mẹ con cứ giục con đi xưng tội, nhưng mà con cứ từ chối thôi. Mẹ mới bảo con là đưa cho con một cái đài để con nghe, nhưng mà con cũng không nghe, vì lúc đấy là con bị ma quỷ cám dỗ con nhiều quá rồi, con chỉ có nghe nhạc vàng thôi. Một hôm thì con nhìn thấy mẹ con buồn quá, con mới đáp ứng cho mẹ con đỡ buồn, thì con mới nghe chỉ có một lần là một bài giảng của cha rằng là những kẻ tội lỗi nặng không dám xưng tội, vì là mày xưng tội hôm nay ngày mai mày lại phải phạm tội, mày xưng tội làm gì. Chính vì câu nói của cha giảng đấy là con hai ngày con nghe đài của cha, thì con mới xin mẹ con đi La Vang. Con vào La Vang được một ngày thì con về thì con nói với anh con là anh ơi, anh đưa cho em vào chùa Cha Long. Thì anh con bảo là dầm xong đưa con vào, là anh con mới bảo là thôi để 20 vào. Thì hôm cha với đặt tay lên đầu con, rồi là con xưng tội với cha. Thì lúc mà cha đặt tay lên người con thì tự nhiên con cứng răng lắm, nhưng mà không hiểu làm răng hôm nữa con lại cứ bị chảy lệ thôi, con không muốn khóc mà nước mắt cứ chảy. Con không biết là tự nhiên trong người con cảm thấy thì con không cảm nhận được là con được ơn của Chúa những cái mấy hôm nay rồi, con cảm thấy là con cũng thấy trong người con thoải mái lắm cha. Thế bây giờ thôi con cũng là một kẻ tội lỗi, sao Chúa bao nhiêu năm con thậm chí xưng tội con chủ lễ xuống con cũng quên cả kinh, con chỉ đọc được có nửa kinh thôi, còn nửa kinh sau con không thuộc, vì con bảo là kinh cũ ngày trước con có thuộc, bây giờ toàn là kinh mới thôi, con không biết. Là hôm qua thì cũng là Chúa kiểu nó xui con ấy, hôm qua anh em con ngồi uống nước thì là con bảo là anh Thắng ơi, hai ba anh em mình đi vô trong nhà thờ đọc kinh. Là con mới đọc kinh đây xong thì đọc kinh phái đoàn đây xong thì con mới lại chỗ bà Thánh Chi đi này, bà Thánh gì con không
Thánh Faustina.
Vâng, là con mới lại chỗ bà Thánh đấy. Là lúc sau là con mới cảm ơn xong con đi về. Về thì có khoảng độ gần 10 người đàn bà đang ngồi đọc kinh. Thì con mà thôi con lại với Chúa lấy 10-15 phút nữa. Thì cũng như thế là Chúa xui con ấy. Thì hôm qua là đúng là cũng có mọi người đang đọc kinh, thì có một người thanh niên vô, là ý đồ của người đấy là định cướp giật. Thì là con có xui mấy người đấy là các chị đính xin vào trong. Thì là người kia cứ nhìn con, con chỉ nhìn lên Chúa là lên Chúa xin Chúa gì giữ cho con. Thì lúc đưa mấy người về đây thì các chị đều hỏi là anh ơi, anh đưa hộ em ra cổng. Thì con mới bảo là các chị cứ đi trước đi, em đi đường sau. Thì ra đến cổng em con nói rằng là lần sau á, các chị đi đọc kinh tối thì rủ thêm người đàn ông nào đi đấy. Vì là đêm hôm như thế các chị đi một mình đi phụ nữ không là dễ bị rất giật cướp đấy. Con cũng không hiểu làm sao tự nhiên Chúa thay lòng con mừng lắm cha. Bây giờ con
hồi xưa là anh cũng làm cái nghề đó đúng không?
Dạ, con là trước ngày ở ngoài là con làm bến bãi ạ,
trộm cắp đủ hết.
Vâng ạ,
anh tay ăn chơi đủ hết.
Vâng, thưa cha là con không thiếu một cái gì cả. Con cảm thấy là cứ một lần mà con cứ đến nhà thờ là tự nhiên con bị chảy nước mắt thôi.
Và anh giơ tay cho mọi người thấy. Vâng, thưa anh chị em, có đi có nhiều anh bạn trẻ đến và lúc tôi đặt tay tôi cũng chả hiểu động cơ nào, như anh này nói là tôi ôm chặt lấy những người bạn trẻ ấy. Rồi tự nhiên người bạn đó cứ khóc, rồi tự nhiên kể ra là con bị dính xì ke, con tội lỗi thế này thế khác. Và tôi chỉ nói là bị con đi xưng tội đi. Một là đi xưng tội ngay bây giờ, không con cha sẽ giải tội cho con ngay tại đây luôn. Và đây là một trong những chứng nhân của lòng thương xót Chúa đấy. Suốt bao nhiêu năm ma quỷ nó vẫn cứ xui anh ấy, vẫn chỉ là cái máy 300 bài giảng. Và trong 300 bài giảng này chỉ một bài giảng anh ấy nghe, đó là ma quỷ nó xúi là mày đi xưng tội làm cái gì, rồi cũng phạm tội thôi xưng làm cái gì. Thưa anh chị em, hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa vì tại giáo điểm Tin Mừng buổi chiều ngày thứ 6 đầu tháng 1 tháng 3 bắt đầu tuần 7 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô là ông nội của giáo điểm Tin Mừng, chúng ta thấy nụ cười của Ngài rất tươi. Và bây giờ trên thiên quốc Ngài lại càng cầu bầu cho cộng đoàn chúng ta nhiều hơn nữa, và Ngài càng vui hơn khi thấy giáo điểm Tin Mừng của mình ngày càng phát triển về chiều rộng, về chiều sâu và về lòng thương xót Chúa càng ngày càng đổ xuống trên cộng đoàn chúng ta. Hallelujah. Cha gửi tặng cho con, thích cái gì cha tặng con cái đó.
Cha cho con ảnh Chúa.
Ảnh Chúa. Rồi, còn tấm ảnh Chúa nào, cha tặng cho anh bạn một tấm ảnh Chúa. Rồi, đây là tấm ảnh Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho anh người anh em của chúng ta. 17 năm thuốc phiện, 15 năm tù và hơn 20 năm bã bỏ Chúa, bây giờ đã được ơn trở về với lòng thương xót Chúa. Lúc đi tù thì còn cả cha cả mẹ, giống như người anh em của chúng ta lúc nãy đây, nhưng mà lúc về thì chỉ còn
mình mẹ con ạ.
Chỉ còn người mẹ mà thôi, vì ba anh đã mất ở trong tù. Đó cũng là cái niềm áy náy của anh. Hôm nay anh lên anh nói để anh giải tỏa hết. Và chắc người mẹ, mẹ của anh bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, mẹ con hơn 80 ạ.
Vâng, giống như bà cụ lúc nãy, bà còn hạnh phúc là còn có ông, còn quạt, còn gọi em ơi ở đây với anh. Còn bây giờ mẹ của anh thì không còn được cái nhiễm phúc đó, và ít nhất là mẹ còn được cái niềm an ủi và hạnh phúc nhất là đứa con của mình 52 tuổi đã quay trở về với Chúa, với gia đình. Và bây giờ không phải chỉ có một người anh em mà còn rất nhiều người anh em đã làm cái công việc đó, đã được ơn quay trở về với Chúa. Mời tất cả các bạn lên đây giùm chúng tôi. Mời tất cả các bạn tiến lên. Nào dám đụng tới giáo điểm không? Mình xem ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi hết xuống. Ngồi xuống. Còn đứng sát ra đây đi. Sát ra, sát ra, sát ra. Sát ra đây con. Mời một nhóm các bạn ra sau này đứng giùm cha. Sáu bạn ra phía trước. Sáu bạn mà lên chia sẻ làm chứng đứng phía trước giùm cha đi. Sáu bạn. Thảo nói sáu bạn nào lên phía trước đứng nè. Sáu bạn ra phía trước đứng giùm cha. Rất là hôm nay là có tất cả là bao nhiêu bạn?
Con thưa cha là ngày hôm nay chúng con đi được có 30 mấy, gần 40 em thôi.
Vâng, 40 bạn này xin ra, không thể là 40 bạn đều nói được hết. Rồi những bạn nào lên nói được xin mời. Đấy con đứng xuống dưới, đứng dậy rồi. Một bạn, hai bạn. Chung ra chia ra chuẩn bị đi chung. Rồi, bốn bạn. Rồi, còn lại là mấy bạn đứng, con đứng trên lên, con đứng trên chúng ta. Đứng lên, đứng trên lên Thảo. Con có chia sẻ không? Rồi, rồi con đứng vào đây chúng ta. Con đứng xuống, đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới luôn. Anh Cao đứng dưới, đó, rồi. Con chia sẻ luôn phải không? Rồi, hai bạn, hai con đứng dưới. Con đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới, đứng dưới. Đó, hai con đứng dưới, rồi con ra đi. Đứng đầu ra. Rồi bây giờ có ngon nào đụng giáo điểm thì mừng coi. Đấy, bằng này tay giang hồ cốt cán mà đứng bảo vệ giáo điểm tin mừng, có ai dám đụng đến không? Nhưng mà thưa anh chị em, họ không phải là những người như thế, mà họ là những người đã như thế nào. Xin anh trưởng đoàn, trưởng nhóm giới thiệu cho mọi người biết.
Con thưa cha, con thưa cộng đoàn, anh em chúng con là những hoa trái của lòng thương xót Chúa, bởi vì chúng con đầu tiên là khởi điểm là Thảo Ma, và từ Thảo Ma mà đã mang lòng thương xót Chúa lan tỏa đến tất cả những anh em, không những ở trong vùng Hồ Nai Biên Hòa của chúng con, mà ngày hôm nay chúng con đã đón nhận được hơn 20 em từ ở các tỉnh xa đến Biên Hòa để cùng với anh em chúng con trong việc cải sửa mình, cai nghiện ma túy, cũng như là đắm mình vào trong lòng thương xót Chúa. Và con thưa cha và cộng đoàn, anh em chúng con hiện nay là nhóm chúng con nhận thánh Phaolô hạnh của một quan thầy, và nhóm Phaolô hạnh của chúng con tất cả thành viên cũ mới hiện nay là đã gần 150 thành viên. Và hôm Và con thưa cha và tất cả cộng đoàn là ngày hôm nay con chỉ dẫn được một số những em mà đã khỏe cũng như là đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa đến đây để xin cha đặt tay cũng như là xin cha và cộng đoàn cầu tiếp tục cầu nguyện cho anh em chúng con thêm được ơn bền đỗ. Và con thưa cha, ngày hôm nay đến đây với chúng con thì như là một ơn Chúa ban phòng. Và nhóm chúng con thành lập được gần một năm nay. Thế nhưng mà chúng con chỉ có tất cả mọi sự chúng con chỉ có tự động viên nhau, tự khích lệ nhau. Và ngày hôm nay thì chúng con được đón nhận một người là bác sĩ chuyên viên tâm lý. Bắt đầu từ ngày hôm nay thì anh sẽ đồng hành với anh em chúng con để anh hướng dẫn chúng con về mặt tâm lý cũng như là về mặt thiêng liêng. Con xin được giới thiệu, đây là bác sĩ và chuyên gia tâm lý anh Hậu.
Thì con cứ đứng yên đó. Anh giới thiệu cho mọi người biết anh tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và đang làm ở bệnh viện nào.
Con kính chào cha và cộng đoàn. Con là Do Kim Hoàng Văn Hậu. Con ở Biên Hòa. Hiện nay con đang phục vụ tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 Biên Hòa trong vai trò là một chuyên viên tâm lý.
Và ngọn gió nào đã thổi anh từ một bác sĩ tâm lý ở Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa đến với nhóm follow hack của Thảo Ma là những anh chị em chuyên xì ke, ma túy, thuốc phiện, đủ mọi thành phần tội lỗi mà đã được Chúa hoán cải. Ngọn gió nào, nguyên nhân nào đã đưa anh đến với nhóm?
Con được biết Chúa đã thực hiện những điều hết sức lạ lùng trên nhóm Phaolô hẳn. Điều đó làm cho con rất là kinh ngạc và bàng hoàng, cho nên con đã lặn lội tìm đến nhóm Phaolô hẳn để đồng hành thiêng liêng với các bạn, đặc biệt là đồng hành về bằng con đường cầu nguyện.
Và anh chia sẻ cho mọi người với con mắt của một người chuyên môn, vì nếu mà làm ở viện tâm thần thì anh không thể nói về khía cạnh tâm linh được, chỉ có tâm lý, thể lý. Còn với nhóm là anh không những là tâm lý mà còn là tâm linh, mà anh đã nói là một chuyên viên về tâm lý mà nói về khía cạnh tâm linh, về cầu nguyện. Anh cho mọi người biết hiệu quả của vấn đề cầu nguyện nơi các em như thế nào để các em có thể chữa trị được căn bệnh mà nghiện ma túy xì ke.
Vâng, thực tế con phục vụ đã hơn 16 năm. Tất cả những tinh hoa của khoa tâm lý trị liệu đã được đem áp dụng triển khai trên những bạn trẻ nghiện ma túy tại bệnh viện, cũng như tất cả những phương dược tốt nhất của ngành y khoa để can thiệp nhưng cũng không giải quyết được tận căn. Thật là diễm phúc con biết được đến linh đạo lòng Chúa thương xót, và con đã mang cái linh đạo đó vào trong bệnh viện trên thực hiện trên một nhóm nhỏ. Thì con thấy rất là kỳ diệu là các bạn bỏ được ma túy hoàn toàn. Cho nên con muốn nhắn nhủ với các bạn trong nhóm Phaolô hẳn là hãy trung thành tuyệt đối với việc cầu nguyện, việc trung tín từ trong những điều nhỏ, làm tất cả những điều nhỏ với một tình yêu phi thường. Điều đó rất là kỳ diệu, cùng với những cái hy sinh khổ chế thì ơn Chúa sẽ xuống và sẽ xa lánh được cơn cám dỗ.
Rồi, xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Để chúng ta gặp gỡ một chứng nhân đầu tiên, con tên là gì?
Dạ, con là Giuse Lê Hoàng Hải.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ, con năm nay 26 tuổi.
Con dính vô xì ke bao nhiêu năm?
Dạ, con chơi ma túy đá được 11 năm.
26 tuổi mà 11 năm, tức là 15 tuổi con đã dính vào ma túy đá. Mà chúng ta thấy 15 tuổi dính vào ma túy đá suốt 11 năm, làm sao mà con thoát được cái đó?
Dạ, từ trước giờ thì con cũng đi cai bắt buộc với lại đi tù tội cũng 2 lần rồi cha. Nhưng mà hôm bữa có một lần con đi với mẹ con là lên trên tre ở trên dốc Điểm Tin Mừng thì con mới biết đến nhóm của anh Thảo. Thì con mới lên đó thì con đọc kinh hàng ngày, con cầu nguyện thì con cảm thấy mình tội lỗi của mình nhiều quá. Rồi dần dần con tự sửa đổi bản thân của mình.
Chị em, chúng ta lại thấy những hình ảnh những người mẹ già dẫn những đứa con
Hoàng đến với lòng thương xót Chúa. Và lần trước anh ấy đến đây, anh đã gặp được nhóm của anh Thảo lên làm chứng, và từ đó thì anh ấy quyết tâm là quay trở về với Chúa. Những điều bác sĩ nói là chỉ có liệu pháp lòng thương xót mới có thể chữa trị được tận căn căn bệnh ma túy, mà đây là ma túy đá suốt 11 năm của một người anh em. Người thứ hai, con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, con tên là Giuse Thân Hoàng Linh cha.
Linh bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, năm nay con 22 tuổi.
Con dính vào cái gì bao nhiêu năm?
Dạ, con dính vào ma túy tổng hợp 8 năm rồi cha.
Vậy là bao nhiêu năm, tuổi bắt đầu tuổi mười mấy anh chơi? 14, một người 15 tuổi, 14 mà chơi là ma túy tổng hợp, tức là nó ghê gớm hơn. Rồi nhờ đâu mà con thoát được cái đó con?
Dạ thưa cha, thì về niềm tin của con thì con nhẹ, mẹ của con rất tin vào lòng thương xót Chúa. Hằng năm thì ngày nào, hầu như tháng nào con cũng chở mẹ con lên đây, nhưng mà con không tin vào cha. Con ở ngoài bãi xe con ngủ không à. Thì cũng vào một lần cách đây năm thì con có ở trong trại cai nghiện bắt buộc đó, thì con bị mắc vào cái tội là buôn ma túy vào trong, luồn ma túy vào trong đấy. Thì trong cái đêm mà con bị bắt á, thì con chỉ còn có nằm đó là chờ ngày mai là người ta xử tội con thôi. Thì con mới suy nghĩ, con mới không còn cách nào hết, con chỉ có biết đọc kinh lòng thương xót Chúa thôi. Thì tới sáng hôm sau người ta thả con một cách không luận tội con. Cái đó là đưa con vào tội là vận chuyển ma túy vào trong cơ sở của người ta. Vậy mà người ta tha tội cho con, nên từ đó đi con mới tin về lòng thương xót Chúa.
Thưa chị em, chúng ta lại thấy một hình ảnh người mẹ cứ tháng nào cũng nhờ đứa con mình trở đến với giáo điểm tin mừng. Người mẹ ấy chở đứa con đến với ước muốn là đứa con ấy quay về với lòng thương xót Chúa. Nhưng thằng con bảo rằng chẳng tin ông cha Long là cái gì cả, chẳng cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cứ ở ngoài bãi xe chơi thôi. Và Chúa vẫn kiên nhẫn tìm, nếu nó đến đây mà nó không chịu thì tìm cách khác là làm chính ở trong trại tù. Chính trong trại tù Chúa cứu một bàn thua trông thấy. Và lúc bế tắc cùng cực nhất, nếu mà không thì anh sẽ bị xử tội rồi vì cái tội buôn bán ma túy, được tha. Và chính lòng thương xót Chúa đã cứu anh ấy để anh được quay trở về ngày hôm nay, một người nghiện ma túy tổng hợp năm 15 tuổi. Còn con,
bạn lên đây ngồi đây con này. Lên đây ngồi đây. Ngồi không được à? Ngồi được à? Thôi ngồi đây. Sao?
Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con du xe Đặng Trường Trinh, năm nay con 26 tuổi.
Ở ông Trường Trinh, hôm nay ông 20, bao nhiêu tuổi?
Dạ 26 tuổi.
Trường Trinh dính vô cái đó năm mười mấy tuổi?
Dạ con dính vô đấy năm 17 tuổi.
Rồi nhờ đâu mà con được thoát khỏi cái đó sau 17 năm Trường Trinh?
Dạ con nhờ vào lòng thương xót của Chúa.
Nhờ đâu, cách nào? Con biết như thế nào?
Dạ con chẳng, bây giờ con chẳng biết nói sao nữa.
Ai đưa con đến với lòng thương xót Chúa để Chúa cứu con khỏi dính xì ke ma túy?
Dạ ba mẹ con.
Đưa con đến đâu?
Dạ em con cũng nhờ anh Thảo chạy tới kéo con tới.
Vâng, lại thêm một hình ảnh ông già đầu bạc dắt bà đầu bạc, hai ông bà đưa đứa con của mình đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa giải thoát người con của mình dính vào xì ke ma túy lúc tuổi,
dạ
17, 14, 15, 17. Còn con tên là gì con?
Thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Tịnh, con ở giáo xứ Hợp Châu, giáo phận Thái Bình. Con năm nay 31 tuổi và con đã sử dụng ma túy tất cả các loại, là không có cái gì là con chưa dùng cả, là được 13 năm, 14 năm rồi ạ. Và khi sinh sống, dính vào cái này là khi sinh sống con và làm việc ở trên thành phố Hải Phòng, là con đã được bị lôi kéo, ma quỷ lôi kéo và chơi không thiếu một cái gì cả. Có nghĩa là từ tất cả mọi thứ, đá, ke, ma túy tổng hợp, heroin, con đã sử dụng qua rồi ạ. Xong cuối năm vừa rồi, con có về quê thăm bố mẹ con dỗ. Và bố con có bật cái đài để con nghe. Lúc đấy thì nói chung là con cũng chưa có ý gì cả, nhưng mà nghe con nằm đêm trong phòng và nghe bố con bật rất là to cho con nghe. Con có nghe trong 3 ngày. Nhưng không hiểu tại sao con về con nghe đài đấy trên Hải Phòng. Nếu mà một ngày con không chơi con không chịu được, nhưng về con nằm con nghe đài trong phòng 3 ngày con không chơi cũng không sao cả. Con chỉ nằm trong nhà trong phòng nghe đài và đến bữa ăn cơm con ra ăn cơm thôi. Thì bố mẹ con nói là bố mẹ ở nhà cầu nguyện cho con rất là nhiều, lòng thương xót Chúa rất là nhiều. Bố mẹ con cũng vào đây cũng mấy lần rồi, và các anh chị con cũng thế. Thì con cũng lúc đấy con mới tự tưởng tượng ra không hiểu tại sao mà 3 ngày không sử dụng một cái gì cả mà vẫn chịu được nằm trong phòng. Mà nhưng trong khi đó là con ở thành phố Hải Phòng, con chơi rất là nhiều. Thì là một ngày nếu mà con không chơi, trong vòng nửa ngày con không chơi con không chịu được. Mà sau đó bố mẹ con nói thế, xong rồi con cứ thấm dần thấm nghe nghe cái đài của cha. Bố mẹ con, bố con cứ bật rất là to. Xong rồi nghe 3 ngày liền con ngồi nghe đài, xong rồi bắt đầu lúc đấy con mới ra con bật tivi con xem YouTube của cha, những bài giảng trên YouTube. Và lúc đấy con mới thấm thía và bắt đầu con không hiểu tại sao. Nếu như các bạn gì kê ở đây, các bạn chơi hàng các bạn cũng biết là nếu mà không chơi thì nó vật vã như thế nào. Nhưng mà đến lúc mỗi lần con nghe đài này và xem YouTube này, con không bị vật. Xong rồi đầu năm vừa rồi bố mẹ con nói là đưa con vào chỗ anh con để anh con đưa con lên đây xem, để con lên đây để con để xem các bạn cũng như nhóm anh Thảo, con có xem trên YouTube các bạn của đám anh, nhóm anh Thảo và rất nhiều người, thế để con xem suy nghĩ lại cuộc đời của con như thế nào. Thì con cũng nói vâng cho bố mẹ đưa con vào chỗ anh để anh đưa con lên đây. Thì con cũng nên vào đây được 2 ngày ạ, 2 ngày rồi, nhưng mà từ Tết đến giờ con Chúa ban bố mẹ con và các anh chị con lúc ngày nào cũng cầu lòng thương xót, đọc kinh lòng thương xót và cầu nguyện cho con. Trong cái đó con cũng tham gia cùng, trước đây con không tham gia đọc kinh với gia đình đâu ạ. Từ cái ba ngày là nghe đài đấy, con mới tham gia với gia đình là cầu nguyện lòng Chúa thương xót và đọc kinh và đi lễ.
Tôi thấy lại thêm một hình ảnh cả bố mẹ cứ lặn lội, cả bố mẹ lặn lội từ ngoài Bắc vào đây để mà tìm cách cho đứa con mình được ơn hoán cải. Nếu mà nghe, chắc nếu anh chị em mà không đến tận đây, không nhìn rõ cái con người này, có tên, có tuổi, có địa chỉ, thì chẳng ai tin rằng là một thằng nó 15, 16 năm chơi tất cả các loại xì ke, ma túy, heroin, tổng hợp đủ thứ hết, mà nó nghe cái đài lòng Chúa thương xót, nghe những bài giảng 3 ngày mà nó không bị lên cơn là như thế nào. Ngay cả chính anh em đã từng chơi, anh em có tin là có chuyện đó xảy ra không?
Dạ thưa cha, con tin.
Vâng, chỉ những người nào đã từng dính cái đó thì mới tin nổi. Còn bên ngoài họ nghe họ sẽ bảo chúng ta là hoang tưởng, là mê tín, là mê hoặc, là tạo hoẹt, là đóng kịch. Ai đóng kịch giỏi thì lên đây mà đóng thử coi có làm được hay không, thưa anh chị em. Ai dám nói lại như vậy là dám phạm thượng chống lại Chúa Thánh Thần, vì đây là quyền năng của Chúa Thánh Thần, sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chứ không phải là khả năng của ông Cha Long hay là của bất cứ ai cả. Quyền năng của Chúa Thánh Thần mà mình phủ nhận là mình dám chống lại Chúa Thánh Thần. Và Chúa nói tội chống lại Chúa Thánh Thần là tội không tha được, vì đổ vấy cho quyền năng của Chúa Thánh Thần là bàn tay của ma quỷ. Vì chỉ có ma quỷ nó mới tạo hoẹt, chỉ có ma quỷ nó mới dàn dựng, chỉ có ma quỷ nó mới gian dối mà thôi. Con nói cho mọi người nghe, con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và được ơn như thế nào?
Dạ con tên là Phan Bảo Toàn, con năm nay được 30 tuổi. Con ở giáo xứ Bình An, con chơi ma túy đã được 10 năm.
Vâng, một người ở giáo xứ Bình An ở ngay quận 8 đấy phải không?
Bình An ở dưới An Bình.
Bình An ở dưới An Bình. Rồi con chơi cách đây trong vòng 10 năm, nhờ đâu mà con thoát khỏi cái đó?
Dạ, trước đây thì mẹ con cũng đi cầu nguyện rất là nhiều. Con nói chung là con nhà con cũng Mẹ con thì cầu nguyện cho con rất là nhiều, mẹ con chảy nước mắt vì con rất là nhiều, nhưng mà con rất là lì, ma quỷ cứ gắn dỗ con chơi hết năm này qua năm kia vậy á. Cái có một lần là Tết vừa rồi, năm vừa Tết xong là mẹ con đi Cha Long và có biết đến nhóm anh Thảo. Mẹ mới nói là muốn đưa con đi nhóm anh Thảo. Và lúc đó con cũng chưa tính đi nữa, với mẹ với lấy coi trên YouTube, cứ mở Cha Long dạng trên YouTube, con nghe riết, con coi riết thì con mới nói mẹ là con muốn đi rồi. Thì lúc đó lên anh Thảo và lên trên anh Thảo thì đọc kinh hàng ngày rồi cầu nguyện lòng thương xót hàng ngày, thì bây giờ con thấy lòng thương xót của Chúa rồi.
Hallelujah! Mai lên! Hallelujah! Hallelujah! Lời con.
Dạ con chào cha. Con là Lê Quốc Bảo. Con là giáo sư Trinh Vương. Con này con 30 tuổi. Dạ con dính xì ke năm nay khoảng 12 tuổi, 12 năm. Và con tù tội cũng khoảng 10 năm rưỡi nay rồi. Ăn chơi này nọ cũng nhiều. Và nghe gia đình nói và biết đến hội anh Thảo là được ơn Chúa bỏ được xì ke ma túy, và con vô hội anh Thảo được một tuần lễ rồi, thì con người con khỏe quánh, con sẽ cố gắng bỏ ma túy và xin cha cầu nguyện cho con thêm để con sẽ được bỏ ma túy.
Thì còn con.
Dạ, cha con là Đàm Minh Huy Bùi Trương Phi, con này bám.
Nó to lên con tên là gì?
Cha con tên là Bùi Trương Phi.
Trương Phi, hôm nay có ông Trường Trinh bị có ông Trương Phi. Rồi, Trương Phi, anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 30 ạ.
Trương Phi bị dính bao nhiêu năm và được ơn như thế nào con?
Dạ con bị gần 6-7 năm và con mới lên anh Thảo cách đây 2 tuần ạ.
Rồi, làm sao con biết được cái nhóm anh Thảo mà con lên, và con lên đó con thấy sao?
Ba con cũng coi trên YouTube và thấy nhóm anh Thảo và đưa con lên nhóm anh Thảo. Thì con lên nhóm anh Thảo thì con thấy tinh thần thoải mái hơn. Thì con cũng muốn cai để vợ con quay trở về với con.
Con. Bé này, con gần con. Rồi bé, đứng đây.
Con tên.
Đứng cao lên. Rồi, con tên là gì?
Con tên Nguyễn Khổng Ngân Anh ạ.
Nguyễn Anh mấy tuổi?
Dạ con 5 tuổi.
Bố con đâu?
Dạ bố con ở nhà.
Rồi, mẹ con đâu?
Mẹ con ở nhà.
Rồi con dính xì ke mấy năm? Rồi hôm nay có ai dắt con lên đây?
Dạ hôm nay bà nội con dắt lên.
Rồi nhà con có ai bị dính xì ke không?
Dạ ba mẹ con ơi.
Này con đứng cái ghế cao lên, đứng cái ghế cao kể cho mọi người nghe. Đây. Thưa anh chị em, tôi nói giỡn mà cuối cùng đây là một chứng nhân tuyệt vời. Ba mẹ con cả mẹ dính xì ke.
Dạ.
Rồi ba mẹ con giờ đã hết chưa?
Dạ hết rồi.
Nhờ đâu mà ba mẹ con được hết xì ke?
Dạ con cầu nguyện cho ba mẹ con.
Con có cầu, con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa không?
Dạ có.
Con đọc kinh lòng thương xót Chúa, con cầu nguyện cho ba mẹ con như thế nào? Con đọc cho mọi người nghe. Lạy cha hằng hiếu.
Lạy cha hằng hiếu, con xin dâng lên cha mình và mau lên hồn và hạnh phúc của con rất yêu dấu cha. Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con đến tìm vì tội lỗi chúng con về toàn thế giới.
Vì của
khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin cha thương xót chúng con về toàn thế giới.
Mới con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, thế vật ma sơ lo cho các bạn ma túy. Ma sơ lo cho ma túy được không thưa anh chị em? Và bây giờ chúng tôi xin được gửi tặng cho các bạn mỗi người một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chia đều ra, chia ra. Thảo lấy chia Thảo. Lấy chia mỗi bạn tấm ảnh lòng thương xót Chúa và mỗi bạn một cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đầu tiên Rồi chú còn cầm lên, rồi mỗi bạn một thằng chuối.
Con muốn xin một cái đài cho vợ con, gia đình vợ con là ngoại đạo.
Vâng, xin một cái đài cho vợ con là người ngoại đạo. Đây, tôi xin được gửi tặng cho anh cái đài. Rồi trong nhóm ai chưa có ai, bạn nào muốn đài lòng, ai chưa có đài lòng Chúa thương xót giơ tay. Mấy bạn chưa có, đếm giùm cho mấy bạn. Đếm giùm cho mấy bạn chưa có đài lòng thương xót giơ tay. Chưa có đài giơ tay coi. Bà có xì ke đâu bà giơ tay. Ý là giơ tay cũng giờ mấy người đếm giùm cho coi. Ai chưa có đài giơ tay.
Vợ chồng con cũng hiếm muộn. Và
rồi thưa anh chị em, đây bạn này xì ke, bạn ấy nói thêm một ơn nữa. Thưa anh chị em, đây là một cái ơn nữa.
Thưa cha và cộng đoàn, vợ chồng con lấy nhau được 9 năm rồi, cưới nhau được 9 năm rồi, cũng hiếm muộn mấy năm. Con có xin cầu ơn Chúa và xin các thánh của cầu đến Chúa, và cũng có biết lòng thương xót của cha. Và con, vợ con đã sinh được hai em bé sinh đôi, hai gái sinh đôi.
Không biết cái bà này không xì ke mà cũng giơ tay lấy đài. Mà xì ke đi tôi cho. Anh làm chứng à? Rồi tặng cho anh này luôn một cái đài luôn con. Rồi các bạn cầm ảnh lòng Chúa thương xót, bạn quay ra, bạn quay để trên ngực á, hai tay để ngực rồi chưa, hai tay để ngực. Các đoàn bài chạy đến với Chúa những ai vất vả khổ sầu nha. Và thưa anh chị em, đây là một món quà đặc biệt chúng tôi xin được gửi tặng cho bác sĩ. Mời bác sĩ đứng phía trước này dùng. Đây là món quà đặc biệt chúng tôi xin được gửi tặng bác sĩ. Đây là cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Cuốn sách này là tóm tất cả những lời Chúa mặc khải về lòng thương xót, tất cả những kinh cầu, tất cả những chuỗi kinh lòng thương xót, tất cả những gì về lòng thương xót Chúa đã nói cho Faustina, và Faustina đã ghi lại trong cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Xin được gửi tặng cho bác sĩ để bác sĩ lấy đó làm kim chỉ nam hướng dẫn những anh em của mình. Và bây giờ trước khi các đoàn hát bài trong Chúa Giêsu, những ai vất vả gánh nặng hãy chạy đến với Ngài. Chúng tôi xin mời bác sĩ có đôi lời chia sẻ với anh chị em. Cầm đi con.
Cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót Chúa, con xin viết lên những dòng thơ sau đây để muôn đời chúc tụng tình thương Chúa. Về giáo điểm bên lòng thương xót Chúa, Chúa chạnh lòng tuôn đổ xuống muôn ơn. Ơn trọng đại Chúa cho con cảm nghiệm, lòng thương xót Chúa ôi quá nhiệm màu. Điều kỳ diệu làm con kinh ngạc, người bé nhỏ Chúa lại tỏ mình ra, đưa con vào quỹ đạo tình yêu bao la, qua lối nhỏ mang tên đường tín thác. Ôi ân sủng tuôn đổ như dòng thác, nơi giáo điểm với bao người khổ đau, Chúa cúi xuống lau khô bao giọt lệ trên khuôn mặt những mảnh đời lầm than. Chúa phá tan bao ngờ vực nghi nan, nơi cõi lòng, nơi tâm hồn chai đá nhất. Hạnh phúc nhất nay con tìm gặp được là được dìm trong biển tình xót thương, để hôm nay con là người được Chúa thương, biết cho đi khi no say tình Chúa. Tình thương Chúa đời con luôn ấp ủ và truyền rao đến tận cùng biên cương, để nhân loại nhận được lòng xót thương, được cứu rỗi không ai phải hư mất.
Và thưa chị em, đây là bài thơ của anh. Xin mời nhạc sĩ Vũ Đình Ân lên đây, anh lãnh một cái sư vụ. là anh chuyên môn phổ nhạc, đây là bài thơ nhờ nhạc sĩ Vũ Đình Nhân về phổ lại bài thơ này thành bài nhạc nha. Và chúng ta sẽ hát vào trong đại lễ lòng Chúa thương xót. Và bây giờ xin mời các đoàn cùng với cộng đoàn, các đoàn cùng với cộng đoàn chúng ta hát lên bài hát là nhớ ai vất vả gánh nặng, hãy chạy đến với trái tim Chúa, đến với lòng thương xót Chúa. Hễ ai vất vả chuyên chuyên, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, đặc biệt là những người đang đắm chìm trong tội lỗi, trong xì ghe, trong ma túy, nhất là những gia đình nào đang bị xào xáo, đang bị bất hòa, đang bị có những nguy cơ rạn nứt đổ vỡ, ly thân ly dị. Những gia đình mà chưa có được tiếng nói chung giữa vợ với chồng, hãy chạy đến với lòng thương xót Chúa, chạy đến với trái tim Chúa để múc lấy sức mạnh, múc lấy nguồn ân phúc để vợ chồng có thể hòa hợp được với nhau, có thể sống hạnh phúc với nhau, có thể đón nhận nhau, chấp nhận nhau và tha thứ cho nhau như Chúa đã đón nhận, chấp nhận và tha thứ cho chúng ta. Mời các bạn, ảnh các bạn cầm tay trái, quạt các bạn cầm tay phải, và các bạn nhìn ở dưới người ta múa như thế nào thì các bạn múa như thế đó. Mấy chị nhìn theo chúng tôi. Chị em nhìn theo chúng tôi làm sao, chị em làm vậy.
Ôi ai mang gánh nặng một năm vài xưa, về đây ta vội xưa, trong hồn trường nghỉ ngơi, lòng luôn bên yêu cuộc đời. Vui buồn có Chúa bên tôi, chẳng mơ mơ nghĩ chỉ cuộc đời.
Ngoài danh vọng thì không biết gì, Chúa là nguồn đêm ai dưỡng vào, Ngài cho con thánh ân luôn tuôn trào.
Em ngồi xuống.